Chào mừng quý thính giả đã đến với chương kế tiếp của quyển sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương hay của tác giả Sarah Amos. Satimnoi.net kính mời quý thính giả đến với chương 3A của quyển sách này với những nội dung chính như sau. Người Do Thái đã lập ra quy tắc trong gia đình như thế. Làm thế nào để giúp con vượt qua cám dỗ và dùng tính mạng để uy hiếp con không được đụng đến ma túy? Mời quý thính giả lắng nghe ngay sau đây. Chương 2. Những đứa trẻ ngoan được nuôi dưỡng trong những gia đình có quy tắc. Người Do Thái đã lập ra quy tắc trong gia đình như thế. Khi sống trong xã hội, con người chắc chắn phải chịu sự ràng buộc của rất nhiều quy tắc khác nhau. Những người vô nguyên tắc chính là những kẻ đáng sợ nhất. Trong suốt quá trình tiếp xúc với người Do Thái, tôi đã dần dần hiểu được lý do vì sao người Do Thái lại thông minh, giỏi kiếm tiền và đạt được nhiều thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực như vậy. Họ có được những điều đó không phải nhờ vào chỉ số IQ cao, mà vì ngay từ nhỏ, họ đã được nuôi dưỡng ý thức về các quy tắc. Gia đình Do Thái rất chú trọng đến việc thiết lập hệ thống quy phạm, quy tắc trong nhà ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như trước khi ra ngoài phải chào người lớn, gặp hàng xóm phải chủ động chào hỏi, phòng của mình phải tự mình dọn dẹp, đồ dùng chung sau khi dùng xong phải đặt về đúng vị trí cũ. Ai đó cần giúp đỡ thì phải ra tay giúp đỡ họ. Khi những hành động nhỏ nhặt đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng sẽ dần tích tụ và biến thành các thói quen tốt của bản thân trẻ. Khi đó, cha mẹ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, còn con cái cũng được hưởng lợi suốt đời. Biết phép tắc là biểu hiện của một người có tổ chức tốt, và đó cũng là tổ chức căn bản để một người có thể đứng vững được trong xã hội sau này. Đối với con cái, cha mẹ Israel thường lập ra hai giao ước. Một là trước khi làm việc phải nói rõ nguyên tắc. Hai là sau khi làm việc hoàn toàn không thỏa thuận thêm. Mỗi ngày lễ của người Do Thái đều có những quy tắc hết sức nhỏ nhặt mà mọi người bắt buộc phải tuân thủ. Trong môi trường đó, con trẻ được mắt thấy tai nghe nên trong chúng đã dần hình thành nên một khung quy phạm. Đó là một dạng kết quả của sự phát triển tự nhiên. Quy tắc không đồng nghĩa với việc không có chủ kiến, quan trọng là phải nắm bắt được giới hạn. Người Do Thái có một phép ẩn dụ được lưu truyền rộng rãi. Trên đồng cỏ, nếu những con dê chạy nhảy trong phạm vi hàng rào, ăn cỏ, vui đùa, thì đó gọi là nhanh nhẹn. Người chăn dê không cần can thiệp. Nhưng nếu có con dê nào đó nhảy ra khỏi hàng rào, thì đó gọi là vô lối. Người chăn dê nhất định phải thực hiện chức trách của mình để bắt con dê đó quay trở về bên trong hàng rào. Hàng rào đó chính là nguyên tắc, bạn chỉ có thể tự do hoạt động bên trong. Duy trì các nguyên tắc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giáo dục gia đình. Nó không chỉ quyết định đến việc hình thành những thói quen tốt của trẻ, mà còn giúp chúng biết kính sợ, chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết lấy mình làm trung tâm. Nếu muốn con tuân thủ nguyên tắc, thì trước tiên, cha mẹ phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc đó trước. Nếu không, bạn sẽ mất đi uy tín trong mắt con cái, và hệ quả là việc dạy bảo chúng sẽ ngày một khó hơn. Làm tròn bổn phận, kiên trì nguyên tắc, đòi hỏi nghiêm khắc, tất cả những điều đó đều xuất phát từ tình yêu thương sâu đậm của cha mẹ dành cho con cái. Tình yêu đó là vô biên vô hạn, nhưng chỉ có những tình yêu chất lượng cao mới giúp ích cho con trên suốt chặng đường đời. Ở Trung Quốc, ban đầu người ta thường để con tự do phát triển, rồi đến một độ tuổi nào đó các vị phụ huynh mới chợt nhận ra rằng con mình đã quá tự do, vô kỷ luật, đến lúc đó mới bắt đầu đặt ra các quy tắc, thì chúng sẽ rất khó tuân thủ. Nhiều đứa trẻ khi đến 18 tuổi thì tự cho rằng đã đến lúc mình được tự do. Nhưng trên đời này, chẳng có sự tự do nào là tuyệt đối cả. Pháp luật là sự cụ thể hóa của đạo đức, và đạo đức chính là một dạng pháp luật. Nên khi con đòi hỏi quá nhiều tự do, bạn có thể hỏi con một câu rằng, thế chim có tự do không? Có vẻ như tự do đấy, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ bay được ra khỏi bầu trời. Thế nên, dù không gian của bạn có to lớn cỡ nào, thì vẫn phải có giới hạn, và trong giới hạn đó, bạn vẫn phải tuân thủ theo những quy phạm và quy tắc nhất định. Chúng ta hãy nói với con rằng, những quy tắc mà cha mẹ đặt ra bây giờ cũng chính là những chướng ngại vật mà sau này con sẽ gặp phải trên đường đời. Vậy làm thế nào để lập nên những quy tắc cho con? Tôi cho rằng những quy tắc thực sự cần được hình thành từ quy phạm. Ví dụ từ mấy giờ đến mấy giờ là thời gian ăn của con. Khi trẻ còn nhỏ, chúng ta có thể cho chúng ăn theo thực đơn của chúng ta. Nhưng khi chúng biết nói, chúng sẽ đưa ra những đòi hỏi, và chúng ta rất dễ bị cuốn vào những đòi hỏi của chúng. Lúc nào cũng chạy theo sau để thỏa mãn, làm chúng vui. Nếu vị trí bị đảo ngược như vậy, thì hậu quả là con bạn sẽ trở thành những đứa trẻ vô nguyên tắc, cứng đầu, bướng bỉnh. Muốn con thực sự hình thành được những thói quen tốt, thì trước tiên phải bắt đầu bằng sự tự giác. Và sự tự giác là thứ mà cha mẹ phải truyền lại cho con, từng chút một, để cuối cùng nó trở thành một phần trong con. Nếu như bạn suốt ngày chỉ làm cần cẩu cho con, thì sự tự giác của chúng sẽ không có không gian để phát triển. Việc nuôi dưỡng những thói quen tốt cho con phải bắt đầu từ đâu? Theo tôi thì nên bắt đầu từ chính những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Những sự việc có vẻ rất bình thường trên thực tế lại là những hành vi quy phạm của trẻ. Ví dụ buổi sáng khi thức dậy, phải ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên và vui vẻ bắt đầu ngày mới. Khi mở mắt ra, phải nói lời chào với bố mẹ, với một ngày mới tốt đẹp đang đợi ở phía trước, chứ không phải khi cha mẹ gọi trẻ dậy thì chúng khóc lóc và vẫn nằm ì trên giường không chịu dậy. Tôi luôn cho rằng tâm hồn của trẻ rất nhạy cảm với cái đẹp. Thì những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào phòng, cảm giác đầu tiên của trẻ nên là hôm nay thật đẹp, mặt trời thật đẹp, thật hạnh phúc khi có bố mẹ ở bên. Nhiều bậc phụ huynh nói với tôi rằng buổi sáng gọi con dậy cứ như đánh trận vậy, làm sao có tâm trạng tốt được. Thực ra vấn đề nằm ở chính các bạn, là do phương pháp của các bạn không đúng. Nếu hôm nào bối bối nhà tôi ngủ muộn, mà hôm đó tôi đang ở nhà con trai, thì sáng sớm tôi sẽ đến ngồi cạnh giường nó, mở nhạc nhỏ, ví dụ như bài Ánh mặt trời vàng ống, chú gà trống gáy o o o. Sau đó tôi lại nhẹ nhàng nói, bối bối cháu xem này, mặt trời chiếu đến mông cháu rồi đây này. Buổi sáng sớm thật đẹp. Đối với con trẻ, chúng ta cần có những định hướng đúng đắn. Tôi thường thích dùng những ngôn từ đẹp đẽ để nói chuyện với con. Kể cả khi muốn dục chúng dậy, tôi cũng cố gắng biểu đạt bằng những từ ngữ tốt đẹp nhất, để các con có thể cảm nhận được thế giới tốt đẹp này từ những lời nói của tôi. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ cách người Do Thái lập ra những quy tắc, cũng như cách họ dạy con tuân thủ theo những quy tắc đó. Tôi xin kể lại câu chuyện dạy con của một người bạn Israel của tôi. Câu chuyện này đã từng được tôi đề cập trong tập trước, nay xin nhắc lại một lần nữa, vì tôi thấy rằng nó đã đem lại rất nhiều gợi ý tích cực cho tôi. Một hôm, con của người bạn tôi xin phép cô ấy. Mẹ, con muốn đến nhà bạn chơi có được không ạ? Cô bạn tôi nói. Được. Nhưng con nhất định phải về trước 12 giờ trưa. Ngày hôm đó, con bé về nhà muộn một tiếng. Thấy con về, cô bạn tôi không nói gì cả. Con bé ung dung thay quần áo rồi ăn cơm. Ăn xong nó nói, mẹ, bây giờ chúng ta đi xem phim được chưa ạ? Vì thứ ba tuần nào, cả gia đình cô ấy cũng đi xem phim với nhau. Lúc đó, cô bạn tôi chỉ lên đồng hồ treo trên tường và nói, hôm nay không kịp rồi. Không đi xem phim được đâu. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của con, cô ấy lại nói một câu tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng khiến con phải suy nghĩ. Mẹ rất tiếc. Đối với hành động thể hiện sự thiếu khả năng kiểm soát bản thân của con như vậy, cô bạn tôi không hề trách mắng, cũng không có biện pháp trừng phạt nào, chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng đủ khiến đứa trẻ hiểu rằng, không tuân theo quy tắc, không biết đúng giờ thì sẽ phải trả giá. Ngày nay, chúng ta đang ủng hộ giáo dục theo phương thức gợi ý. Tôi cho rằng hình thức này rất tốt. nhưng tôi tin con trẻ vẫn cần phải được quản lý bởi các quy tắc. Trẻ càng nhỏ thì càng cần đến những nguyên tắc mà chúng ta vẫn nói. Nhưng khi trẻ dần lớn lên thì phụ huynh cũng nên học cách tin tưởng trẻ. Vi phạm quy tắc sẽ bị trừng phạt, nhưng quy tắc thì nên hạn chế càng ít càng tốt. Hơn nữa trẻ càng lớn thì các quy tắc cũng nên giảm dần đi. Có lẽ sẽ nhiều độc giả thắc mắc rằng, gia đình chúng tôi có bao nhiêu quy tắc? Thực ra cũng không quá nhiều. Tôi chỉ đưa ra 4 đến 5 quy tắc cơ bản. Ví dụ, trước khi ra ngoài phải chào người lớn trong nhà, và trước khi lũ trẻ ra ngoài, tôi thường quy định thời gian phải về nhà của chúng. Phải lễ phép, gặp hàng xóm phải chủ động chào hỏi, phòng của mình phải tự mình dọn dẹp, ăn xong phải mang bát vào bếp. Đồ dùng chung trong nhà đều có vị trí cố định, dùng xong phải đặt vào chỗ cũ. Lúc xem tivi, mỗi người có những sở thích khác nhau, phải phân chia hợp lý. Khả năng tự kiểm soát bản thân của con trai thường khá yếu. Có những thói quen xấu sau khi đã sửa chữa được một thời gian thì lại tái phạm. Còn về những vấn đề nghiêm trọng như uống rượu, sử dụng ma túy, đánh bạc hay đánh nhau, thì tôi nghĩ đó không thuộc phạm trù của quy tắc nữa, mà đó là những hành vi phải cấm tuyệt đối. Ngoài ra, tôi sẽ không vì chúng vi phạm quy tắc mà trừng phạt ngay lập tức. Nếu chỉ thỉnh thoảng quên một lần mà đã phạt chúng ngay, thì có phần hơi nghiêm khắc. Cho nên chúng ta cần nói rõ với nhau rằng, khi trẻ vi phạm quy tắc, trước tiên hãy nhắc nhở khuyên răn, cho trẻ có không gian và thời gian để tự kiểm điểm mình. Sau khi đã nhắc nhở nhiều lần mà trẻ vẫn không thay đổi, thì mới nghĩ đến việc trừng phạt. Nhưng nhắc nhở cũng cần phải có mẹo. Người Do Thái thường đặt ra những quy tắc cho con trong khi chơi, để giúp chúng thấm nhuần những quy tắc trong gia đình. Như vậy vừa giúp thắt chặt tình cảm gia đình, vừa đảm bảo lòng tự trọng của con. Được gợi mở từ cách làm trên, tôi cũng thử áp dụng và quả nhiên thấy rằng phương pháp này hiệu quả hơn hẳn so với việc chỉ suốt ngày nhắc đi nhắc lại cho chúng. Câu chuyện ăn cơm của Huy Huy khiến tôi lúc nào cũng phải bật cười khi kể lại. Qua đó tôi cũng nhận ra rằng, việc đưa ra các quy tắc không phải lúc nào cũng cần đao to búa lớn, mà nhiều lúc nó được hình thành một cách khéo léo trong không khí vui tươi của gia đình. Thời tiết ở Israel vô cùng nóng nực, nên hầu như nhà nào cũng lát sàn bằng đá hoa. Huy Huy rất thích nằm dài trên sàn phòng khách để ăn cơm, như vậy vừa mát mẻ, lại vừa tiện xem tivi. Vì tivi nhà tôi được đặt rất thấp, cũng có khi nó vừa nằm dài vừa ăn cơm vừa đọc sách. Tôi đã nhắc nhở Huy Huy vài lần về chuyện này, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nhắc nhở mãi không được, tôi nghĩ ra một cách để trị nó. Tôi nói với dì Hoa, con xem, Huy Huy lại nằm bò trên sàn ăn cơm kìa. Con hãy vẽ bộ dạng của nó lúc này cho nó xem đi. Dì Hoa vẽ hoạt họa rất đẹp và thành thục. Nó đã phát họa lại cảnh Huy Huy nằm bò trên sàn ăn cơm. Huy Huy, con tự ra đây mà xem. Hả? Sao lại giống con chó thế này? Không thể nào, nhất định là anh đã cố tình vẽ con xấu thế này. Nó vẫn nhất quyết không chịu tin. Thế vậy, lần sau tôi bèn lôi máy ảnh ra. Nhưng lúc Huy Huy đang chăm chú vừa đọc sách vừa ăn cơm trên sàn, tôi bèn bấm máy liên tục rồi đưa cho nó xem. Nhìn thấy hình ảnh chân thật này của mình, nó cúi gằm mặt lẩm bẩm. Sao vẫn giống con chó thế này? Huy Huy có chút xấu hổ, mặc dù rất quý chú chó cưng trong nhà, nhưng nó chẳng hề thích biến thành chó chút nào. Từ đó về sau, nó không bao giờ còn nằm dài trên sàn nhà ăn cơm nữa. Khi xây dựng những quy tắc, nếu quá nghiêm khắc, luôn trách mắng hoặc thậm chí đem cả đòn roi ra để trừng phạt, thì nhìn qua sẽ cảm thấy rất có hiệu quả. Con cái rất biết nghe lời. Tuy nhiên, những lời nói và hành động tiêu cực của phụ huynh có thể sẽ để lại những tổn thương không thể nào xóa bỏ trong tâm trí con, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của chúng. Tình cảm giữa phụ huynh và con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hãy lập ra những quy tắc trong không khí vui vẻ, thoải mái, chứ đừng quá gượng ép, cứng nhắc. Đừng để quan hệ giữa bạn và con cái bị ảnh hưởng xấu. Đừng để con nảy sinh tâm lý đối đầu với những yêu cầu và quy tắc bạn đặt ra. Không phải chuyện dễ. Con gái bạn muốn ăn bánh gato vì hôm nay nó không được khỏe. Bạn thấy nó không ăn được cơm nên gật đầu đồng ý, ra ngoài mua cho con một miếng bánh gato nhỏ. Con gái ăn rất ngon. Một tuần sau, con gái lại không ăn cơm. Lúc đó bạn nghĩ, tuần trước nó cũng không ăn cơm và muốn ăn bánh gato. Vậy thì lần này cũng mua bánh cho nó ăn vậy. Hãy nhớ rằng, miếng bánh đó không phải do con gái bạn chủ động đòi, mà là bạn tự quyết định mua cho nó. Mua về, con bạn lại vô tư ăn. Vài ngày sau, bạn đưa con đi mua sắm, nhìn thấy sạp hoa quả ven đường bán sầu riêng, nó đòi, mẹ, con muốn ăn sầu riêng. Vậy là bạn mua cho nó sầu riêng. Một lúc sau nhìn thấy táo, nó lại đòi và bạn lại đồng ý. Bất cứ thứ gì nó nhìn thấy, nó muốn ăn bạn đều mua cho nó cả. Vậy xin hỏi, có thứ gì mà bạn không đáp ứng cho con mình không? Câu trả lời là không, vì nó chẳng còn muốn gì nữa. Tất cả những thứ nó muốn bạn đã cho nó rồi. Hành vi này sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Theo tôi là rất nghiêm trọng. Khi con đang quen với cuộc sống như vậy, suy nghĩ của nó sẽ thay đổi. Một hôm con gái tôi chủ động nói với tôi rằng, mẹ, hôm nay con không muốn ăn cơm, con muốn ăn bánh gato. Đó là một đứa trẻ đã quen được chiều chuộng, muốn gì đừng nấy. Và vì trước đây bạn vẫn luôn đáp ứng nó một cách vô nguyên tắc, nên bây giờ bạn cũng không tìm được lý do nào thỏa đáng để từ chối nó cả. Lúc đó tôi nói với con gái, được thôi, rồi đi đến cửa hàng bán bánh ngọt. Nhưng khi đến nơi tôi bỗng sờ vào túi và nói, thôi chết rồi, mẹ quên mang tiền. Con bé nghe xong vô cùng chán nản. Nhưng vì những lần trước, bạn đã rất vô tư đáp ứng nguyện vọng của nó, nên lần này nó hoàn toàn tin là bạn không mang tiền thật. Trẻ con thường có một tâm lý rất kỳ lạ. Những thứ bạn cho nó quá dễ dàng, nó sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt lắm. Nhưng một khi bạn không cho nó, thì nó lại càng thèm muốn thứ đó. Chỉ vài hôm sau, con gái lại đến lèo nhèo với tôi về chuyện bánh gato. Chẳng còn cách nào khác, tôi lại đành dẫn nó đến cửa hàng bánh, nhưng khi đi gần đến nơi, thì tôi giả vờ đau bụng, chóng mặt. Tôi nói với con rằng, mẹ rất muốn mua bánh cho con. Con muốn ăn, mẹ cũng muốn ăn, nhưng bây giờ chắc mẹ không ăn được rồi, con có thể đợi đến khi mẹ hết đau bụng không? Bạn đừng coi thường một phút ít ỏi này. Trong một phút đó, bạn đã dạy cho con biết chờ đợi, biết quan tâm và thông cảm. Có thể con bạn đã đọc được những khái niệm phức tạp này trên sách vở. Nhưng chính trong một phút đó, chúng mới thực sự thấu hiểu hết ý nghĩa của chúng. Trẻ sẽ học được cách trưởng thành trong sự chờ đợi. Trẻ sẽ học được cách làm những việc thích hợp, nói những lời thích hợp trong mỗi khoảng thời gian khác nhau. Trẻ sẽ dần học được cách chờ đợi và nhẫn nại. Chờ đợi và nhẫn nại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng chỉ khi nào biết chờ đợi thì bạn mới biết nhẫn nại, và chỉ khi biết nhẫn nại bạn mới có thể bình tĩnh. Trong xã hội ngày nay, dường như người ta lúc nào cũng sốc nổi, sốt sắng vì những cái lợi trước mắt. Không lâu sau, con gái thấy rằng vấn đề về bánh gato vẫn chưa được giải quyết, sao mãi mà nó vẫn chưa được ăn bánh. Vậy là nó lại chạy đến và nói với tôi, mẹ, tại sao món bánh gato lại khó đẻ đến vậy à? Ở Israel, bọn trẻ thường xuyên được chứng kiến cảnh chó mèo sinh con ngoài đường, nên từ khó đẻ trở thành một từ ngữ thông dụng. Con gái tôi đã học được cách ví von dí dỏm này. Tôi nói với nó, con yêu, hôm nay trong nhà có nhiều người như vậy, mẹ con mình có thể ra ngoài nói chuyện không? Vậy là chúng tôi xuống cầu thang, ra ngoài đi dạo quanh vườn hoa nhỏ ngay phía trước nhà, tôi bắt đầu dặn dạy những điều sâu xa. Cuộc đời mỗi con người là một cuộc hành trình dài. Cuộc hành trình đó có những điều tốt đẹp, nhưng cũng có không ít khó khăn. Mỗi bước chúng ta đi qua đều sẽ để lại cho chúng ta những ký ức tốt đẹp. Con có biết tại sao mẹ không mua bánh cho con không? Vì tuần sau là đến sinh nhật con rồi, mẹ muốn sau khi phải trải qua một quá trình chờ đợi, con sẽ thu về niềm vui lớn hơn. Mẹ hoàn toàn có thể mua cho con một cái bánh, nhưng sau này, sớm muộn gì con cũng phải đối mặt với xã hội. Xã hội giống như một chiếc bánh khổng lồ vậy, và mẹ thì không thể nào dùng tiền để mua được cho con chiếc bánh ấy. Đối với mẹ, con là duy nhất, nhưng đối với xã hội thì không phải vậy. Chiếc bánh khổng lồ của xã hội không thể nào và không bao giờ có thể được phân chia theo ý của con. Con cần phải học cách biết chờ đợi. Trong quá trình chờ đợi, con sẽ nhận ra một điều. Muốn có được một miếng bánh, con cần không ngừng cố gắng và nỗ lực. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này sang năm khác. Nếu mỗi ngày chúng ta làm được một điều gì đó, thì ngày hôm đó sẽ không uổng phí. Vì mỗi ngày đều sẽ có những điều mới mẻ sẽ đến, nên con sẽ trưởng thành từ những điều mới mẻ đó. Sẽ học được cách ứng phó với những tình huống bất ngờ và khác biệt. Những điều đó cũng giống như việc con sẽ dần dần được chia cho những miếng bánh nhỏ, và từ những miếng bánh nhỏ đó dần dần xếp được thành một chiếc bánh tròn trị hoàn chỉnh. Sang tuần sau, mẹ sẽ dẫn con đi mua chiếc bánh con thích nhất. Lúc đó con muốn chia sẻ cùng ai cũng được. Trong quá trình dạy dỗ con cái, tôi cho rằng có một từ khóa rất quan trọng, đó là cách cư xử. Trong tiếng Anh, cách cư xử được gọi là manner. Đây là một từ có ý nghĩa rất phong phú, nhưng theo tôi, ý nghĩa căn bản nhất của nó chính là tinh thần biết nghĩ cho người khác. Ở Israel, tinh thần này được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, được giữ gìn và truyền lại từ đời này sang đời khác. Vậy phải làm thế nào để trẻ có ý thức chủ động để ý đến cách ứng xử của mình? Chúng ta cần mang đến cho trẻ tư tưởng giao ước. Thông thường chúng ta vẫn mặc định rằng, giao ước chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp với nhau và được thể hiện dưới hình thức hợp đồng, hay chỉ ít là nó chỉ tồn tại giữa hai người đã trưởng thành về cả tâm và trí. Nhưng thực ra, nghĩa của từ giao ước không chỉ có vậy. Khi con cất tiếng khóc chào đời, giao ước giữa bạn và con cũng sẽ được bắt đầu. Suốt cuộc đời này, nó sẽ mãi là con bạn, và bạn sẽ mãi là mẹ nó. Có những ý kiến cho rằng, giao ước cũng có thể thay đổi. Nhưng theo tôi, tư tưởng giao ước của chúng ta không thể bị thay đổi vì trào lưu. Giao ước với con là thứ không thể nào thay đổi, trừ phi thế giới này đổi thay. Khi sinh con ra, là một người cha người mẹ, bạn cần phải giúp cho con nhận thức được giá trị nội hàm của tư tưởng giao ước. Phải làm thế nào để duy trì được tư tưởng đó tốt hơn? Tôi đã từng nhiều lần nhấn mạnh rằng, việc chúng ta thỏa mãn con cái quá mức đã khiến chúng mất đi lý tưởng và tham vọng, khiến chúng chẳng còn mong muốn hay khao khát một thứ gì nữa. Đây quả thực là một việc hết sức đáng buồn. Khi người ta chẳng cần gì, chẳng hứng thú với điều gì nữa, thì cuộc sống này còn gì là thú vị. Đương nhiên, ở đây tôi không nói đến người trưởng thành. Người trưởng thành đã có những nhận thức nhất định về cuộc sống và về chính bản thân mình, nên họ hiểu rằng nếu mong muốn quá nhiều thì chưa hẳn đã tốt. Đối tượng tôi nói đến ở đây là bọn trẻ. Chúng nhất định phải luôn tò mò về thế giới lạ lẫm ngoài kia, phải luôn mong mỏi có được điều gì đó, và phải có thế giới quan riêng của mình. Thế nhưng, rất nhiều bậc cha mẹ đã không giúp chúng làm được điều đó. Họ đã đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng của chúng quá sớm, thậm chí là quá liều lượng. Sự dễ dãi này đã đến lúc không còn cứu vãn được nữa. Rất nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi, Sarah, cô nói rằng mình thực hiện chế độ, có làm có hưởng, và chủ trương chỉ nên đáp ứng ở mức hợp lý các nhu cầu của con. Có phải cô làm vậy để thích nghi với điều kiện sống không? Chắc vì ở Israel chiến tranh liên miên, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên cô mới đưa ra những biện pháp đó đúng không? Sở dĩ tôi lấy một ví dụ rất đời thường về chiếc bánh gato là vì tôi muốn nói rằng đây là điều mà mỗi chúng ta đều có thể làm được và nên làm được. Chỉ khi nào bạn dập tắt sự sốt sắng của con, loại bỏ ý nghĩ lúc này con muốn ăn, con nhất định phải được ăn của con thông qua quá trình chờ đợi, thì sau này chúng mới có thể trưởng thành một cách thuận lợi được. Qua câu chuyện về chiếc bánh gato, tôi đã dạy cho con gái một bài học sâu sắc. Không phải con muốn thứ gì là cũng được thứ đó, bởi vì cuộc sống này không giống như mẹ, ông chủ của con cũng không giống mẹ. Hôm nay con muốn gì mẹ đều cho con, ngày mai con muốn gì, cuộc đời này có dễ dàng cho con không? Con nói với ông chủ mình rằng, con chỉ thích làm cái này, không thích làm cái kia, liệu ông ấy có đồng ý không? Xã hội ngoài kia rất khắc nghiệt, và con phải làm quen dần với điều đó. Thế nên, để con dần dần trưởng thành trong môi trường mà chúng ta hạn chế đáp ứng đòi hỏi của chúng một cách hợp lý, là trách nhiệm mà mỗi bậc phụ huynh cần làm. Ngày nay, rất nhiều người than thở rằng, môi trường giáo dục có vấn đề, nhà trường có vấn đề. Tôi muốn nói rằng chúng ta cũng nên tự vấn bản thân mình. Lẽ nào chúng ta không có vấn đề sao? Chúng ta mới là những người có lỗi trước tiên. Con cái chúng ta bây giờ đang phải chịu 3 tầng áp lực. Phải đối mặt với nền giáo dục chính quy ở trường, và cụ thể là nền giáo dục chú trọng thi cử. Đối mặt với nền giáo dục truyền thống trong gia đình, bao gồm giáo dục tình thân, giáo dục lễ nghĩa và giáo dục dân tộc. Ngoài xã hội, chúng lại phải đối mặt với nền giáo dục của văn hóa truyền thống và của cả văn hóa hiện đại. Khi tầm ảnh hưởng của cả 3 nền giáo dục này va chạm với nhau, các vị phụ huynh khó lòng kiểm soát được nên đã đem những áp lực đó chuyển sang con cái, hoặc là cũng chỉ cố gắng theo kiểu châu chấu đá xe, hoặc là sẽ đi theo bảo vệ con suốt chặng đường. Và trong môi trường như vậy, con đã sớm mất đi niềm vui. Làm thế nào để con cái chúng ta tìm được niềm vui? Chúng ta chẳng thế nào thay đổi được chế độ, cũng chẳng thế nào thay đổi được nền giáo dục hiện nay. Hơn nữa, trong cái hiện thực mà người người phải chen chúc qua một chiếc cầu độc mộc như bây giờ, thì chế độ thi đại học vẫn là một chế độ khá công bằng. Bất kể con nhà giàu hay con nhà nghèo đều có cơ hội như nhau. Nhưng chúng ta đã quá đề cao nền giáo dục thi cử mà quên mất câu nói của người xưa. Tam bát lục thập hành, hành hành xuất trạng nguyên. Chúng ta đem tất cả hy vọng tương lai đặt vào việc học hành và thi cử. Như vậy là có chút mù quáng. Các vị phụ huynh luôn nghĩ rằng, con tôi đã học xong đại học rồi, tại sao lại không tìm được việc làm? Con tôi đã học đến thạc sĩ, tiến sĩ, tại sao vẫn ngày ngày ăn bám tôi? Chúng ta đã tự đặt quá nhiều lý tưởng và hy vọng vào một tấm bằng mà quên mất một điều rằng, một đứa trẻ tốt phải được chính đôi bàn tay đưa nồi của cha mẹ, được chính sự giáo dục truyền thống của gia đình nuôi dưỡng nên, chứ không phải là thứ mà nền giáo dục sớm hay nền giáo dục thông thường có thể sản sinh ra hàng loạt. Tôi kể câu chuyện con gái tôi và chiếc bánh gato ở đây là muốn nhắc nhở các vị phụ huynh rằng, làm bất cứ việc gì dù to hay nhỏ, cũng cần phải động não. Lúc nào cần cứng rắn, thì nhất định phải cứng rắn. Đừng để một phút yếu lòng hay nuông chiều hủy hoại cả cuộc đời con. Bạn cần biết rằng, không phải cứ cho bất kỳ thứ gì con muốn là chúng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhiều khi, những thứ nhận được quá dễ dàng, chúng lại không biết trân trọng. Chỉ khi nào phải mong ngóng, chờ đợi, thì chúng mới hiểu được giá trị của thứ đó. Mỗi lần dẫn trẻ ra ngoài, bạn hãy thử làm một giao ước nhỏ nhỏ với chúng, nói rõ những quy tắc bạn muốn chúng tuân thủ. Nếu con có thể tuân thủ theo những giao ước nhỏ, thì sau này, với những giao ước lớn và quan trọng hơn, chúng nhất định cũng sẽ dễ dàng thực hiện. Nội dung thứ hai của chương 3A, những đứa trẻ ngoan được nuôi dưỡng trong những gia đình có quy tắc, đó chính là làm thế nào để giúp con vượt qua cám dỗ. Sa Thiêm nói chăm nét kính mời quý thính giả lắng nghe ngày sau đây. Làm thế nào để giúp con vượt qua cám dỗ? Cuộc sống này luôn đầy rẫy những cám dỗ. Đối với con trai, cờ bạc và tình dục là những cám dỗ lớn nhất. Còn với con gái, đó lại là trang sức, quần áo đẹp và tình yêu. Khi phát hiện con tiếp xúc với những thông tin tình dục quá sớm, chỉ cần nhắc đến là được, không nên hỏi quá nhiều để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của con. Hãy để cho con có một đường lui, để tự nó hiểu ra mà không cảm thấy xấu hổ. Sau đó hãy lựa thời gian và phương thức thích hợp để giảng giải và dạy dỗ con nhiều hơn. Các con tôi mỗi lần nghe thấy chuyện vị phụ huynh nào đó đọc trộm nhật ký của con hay suốt ngày theo dõi con là lại nhắc đến chuyện trước kia chúng xem trộm phim người lớn bị tôi phát hiện. Và lúc đó, tôi đã không trách mắng gì. Chúng còn nói, chính vì tôi đã tin tưởng và cho chúng không gian riêng để tự kiểm điểm bản thân, nên chúng mới có thể tránh xa được loại phim đồi trụy đó. Chuyện là thế này, vào mỗi cuối tuần, cả nhà tôi lại cùng ngồi lại với nhau xem phim. Ở Israel, phim trên TV được chiếu miễn phí, nhưng sau 12 giờ tối thứ sáu, họ sẽ chiếu những bộ phim người lớn, cấm trẻ em xem. Một buổi tối thứ sáu, tôi đang mơ màng nằm trên giường ngủ, thì bỗng nghe thấy âm thanh không được bình thường cho lắm, phát ra từ phòng khách. Cửa phòng trong nhà tôi đều là loại đẩy ra ngoài. Tôi bước xuống giường, vừa chớm đầy cửa thì thấy TV phụt tắt. Tôi đoán bọn trẻ đang nghe ngóng xem tôi có bước ra phòng khách hay không, thế là tôi lại trở về giường, để cho lũ trẻ một không gian riêng, vì dù sao, chúng cũng đã bước vào tuổi dậy thì. Sau hôm đó, cứ đến tối thứ sáu, trước 12 giờ tôi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi và vào phòng đi ngủ, nhưng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh hay tia sáng nào le lói từ bên ngoài phòng khách nữa. Qua câu chuyện này tôi nhận ra một điều, đối với những vấn đề nhạy cảm, không nên làm bẻ mặt con ngay lúc đó. Trong trường hợp này chiến thuật đánh vu hồi có lẽ sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Dĩ Hoa từng đến giúp việc tại nhà hàng Trung Hoa của tôi. Chiều hôm đó, các nhân viên trong nhà hàng hỏi tôi xem có thể cùng Dĩ Hoa vào thành phố chơi không. Lúc đó tôi đã đồng ý và Dĩ Hoa dẫn hai người đầu bếp làm trong cửa hàng đi thăm thú, Tel Aviv. Sau đó tôi phát hiện ra rằng tuần nào họ cũng đi và thậm chí là chẳng thèm hỏi ý kiến tôi nữa. Một hôm tôi vừa từ Trung Quốc về, Dĩ Hoa nhìn thấy tôi, không hỏi han gì, mà chỉ nói là chuẩn bị đi Tel Aviv. Tôi nói, mẹ vừa về mà con đã đi à? Dĩ Hoa trả lời rằng nó có việc. Tôi bảo nếu có việc thì cứ đi đi. Đến tối khi thằng bé về nhà, tôi hỏi nó đã xảy ra việc gì, thì nó lại nói rằng không có việc gì cả. Tôi nói, trước khi đi con nói là con đi có việc, đến lúc về lại bảo không có chuyện gì cả. Vậy thì chắc chắn là có vấn đề. Chẳng tốn nhiều công sức, tôi lập tức tìm ra được thứ đã lôi kéo Dĩ Hoa ra ngoài. Đó chính là một cám dỗ. Cám dỗ gì? Chính là cám dỗ tình dục. Tôi không ép Dĩ Hoa nói, chỉ hỏi nó rằng có phải đã đi cùng các nhân viên đến phố đèn đỏ không? Nó im lặng. Tôi tiếp tục nói, con biết mẹ là người như thế nào không? Thật ra, mẹ đã biết là con thích đi đến những nơi như thế rồi. Mẹ cảm nhận được điều đó. Mẹ vừa về, con chẳng buồn hỏi han mẹ lấy một câu, xem chuyến đi Thượng Hải của mẹ có xảy ra vấn đề gì không. Có gì mới mẹ không, mà vội vàng ra ngoài, mẹ đã không ngăn cản con. Con trai, con đã chuyển sự quan tâm của mình sang thứ khác rồi. Khi sự quan tâm của con chuyển hướng sang một thứ khác, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được rằng nó đã bị cám dỗ về tình dục. Hơn nữa, bạn sẽ không thể dễ dàng thay đổi được loại cám dỗ này. Là một người mẹ, trước tiên chúng ta không nên làm tổn thương đến lòng tự trọng của con. Có những lời không nhất thiết phải nói ra ngay lúc đó. Có những việc cũng không nhất thiết phải làm ngay lúc đó. Hãy để lại cho con một không gian riêng. Bạn chỉ cần đề cập và nói cho con biết rằng, tất cả những điều nó làm, chúng ta đều biết rất rõ. Sau đó, tôi đi tìm những nhân viên kia, yêu cầu họ nói sự thật xem đã rủ con trai tôi ra ngoài làm những gì. Họ nói, họ đã đến khu đèn đỏ. Lần đầu tiên Dĩ Hoa dẫn họ đến, và chỉ ngồi bên ngoài chờ. Nhưng những cô gái bán hoa ở đó cứ kéo thằng bé vào. Lúc đó thằng bé mới 16 tuổi, còn rất nhỏ, làm sao có thể vượt qua được cám dỗ đó. Vậy là nó cùng bước vào. Điều này chứng tỏ rằng, con trai rất khó vượt qua được cám dỗ. Đứng trước cám dỗ, những giới hạn của chúng rất dễ bị phá bỏ. Tôi bảo với các nhân viên rằng, nếu các cậu còn rủ thằng bé đến chỗ đó nữa, thì cũng đừng làm việc ở chỗ tôi nữa. Thật ra, đối với những nhân viên này, tôi hiểu rằng ngày nghỉ của họ quá vô vị, đời sống tinh thần của họ quá thiếu thốn, nên việc mỗi tuần đến phố đèn đỏ một lần đã trở thành một thú vui không thể thiếu. Dì Hoa đã rất vô tư làm phiên dịch và dẫn đường cho họ. Nhưng đến những nơi như thế, các cô gái ở đó làm sao có thể bỏ qua thằng bé được, vì họ chỉ cần tiền mà thôi. Nghe tôi nói vậy, các nhân viên đồng ý rằng sau này sẽ không rủ dì Hoa đi nữa. Tôi đã gián tiếp đưa ra một lời cảnh cáo đối với dì Hoa, rằng mọi chuyện con làm mẹ đều biết cả. Trong lòng con có lẽ cũng tự biết rằng đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, và khi bị mẹ phát hiện ra thì lại càng xấu mặt. Vậy nên trong lòng thằng bé ít nhiều cũng có chút áp lực. Đồng thời, tôi cũng tự suy ngẫm rút kinh nghiệm xem có phải vì mình đã không đủ quan tâm đến con không. Nhưng con giờ đã lớn, có những thứ mà không phải chỉ cần cho mẹ quan tâm đầy đủ là khiến chúng thỏa mãn được. Tôi lại liên tưởng đến thực tế hiện nay, có rất nhiều người già mặc dù được con cái chăm sóc vô cùng chu đáo, chẳng có gì để chê trách, nhưng cuối cùng vẫn đòi kết hôn với người giúp việc. Dù đa phần ý kiến đều chê cười lên án, nhưng bản thân tôi thì rất đồng cảm, bởi vì những thứ mà con cái làm cho cha mẹ, xét về mặt đạo đức, thì đó là sự hiếu thuận, là sự quan tâm về tình cảm dành cho cha mẹ. Nhưng chúng không thể đem lại sự quan tâm về thể xác cho cha mẹ được. Và khi người giúp việc làm được điều đó, thì dù họ có âm mưu hay có mục đích gì khác, thì đối với người già mà nói, hành động đó đã đem lại sự ve vuốt về tinh thần cho họ. Con người là một loại động vật có tình cảm về xác thịt cũng là một loại tình cảm. Đó là loại tình cảm không lý trí, nhưng lại rất hợp lý. Dù không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng tôi đã đi qua hơn 48 quốc gia trên thế giới với những điều mắt thấy tai nghe ở khắp mọi nơi. Tôi có thể tổng kết một điều rằng, cha mẹ nuôi dưỡng con cái là một thiên chức, con cái quan tâm chăm sóc cha mẹ là một trách nhiệm. Nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn phải quay trở về với con người thật của mình, tự sống cuộc sống của mình. Con người ai cũng có nhu cầu và ham muốn, và có những nhu cầu, ham muốn mà con cái không thể đem đến cho cha mẹ mình được. Thế nên mới xảy ra tình trạng rất nhiều ông lão cưới người giúp việc như hiện nay. Đương nhiên, đây cũng là một hệ quả cho sự phát triển của xã hội đem lại. Nếu là vài chục năm trước, thì hiện tượng này rất khó có thể xảy ra. Sự văn minh, tiến bộ của xã hội đã khiến người già nảy sinh ra những suy nghĩ mà thậm chí khi còn trẻ, họ chưa bao giờ nghĩ đến. Chính vì thế, tôi không đem chuyện này ra để chỉ trích con cái. Tôi cho rằng, sự quan tâm về thể xác là thứ mà cha mẹ không thể đem đến cho con được. Chúng ta chỉ có thể hy vọng chúng sẽ dần trưởng thành một cách lành mạnh. Con người ai cũng phải trải qua quá trình trưởng thành. Đừng nghĩ rằng con đi đến phố đèn đỏ một lần là chuyện gì đó long trời lỡ đất. Đây là một quá trình bình thường, chỉ có điều chúng ta phải giúp con nhận ra đó là một hành động không nên tiếp diễn. Bạn không nên lúc nào cũng cầu nhầu rằng, con đừng đến phố đèn đỏ nữa, dễ mang bệnh vào người lắm đấy. Mà chỉ nên bóng gió. Nghe nói rất nhiều người nhiễm HIV đều là do hay lui đến phố đèn đỏ, thật là nguy hiểm. Bảo sao người Do Thái chúng ta lúc nào cũng mang theo bao cao su khi đến những nơi đó. Phụ huynh Do Thái thường có thói quen để bao cao su vào ví của con. Đối với những vấn đề nhạy cảm, bạn nên tránh nói thẳng trước mặt con, cũng không nên suốt ngày làu bầu nhắc đi nhắc lại mà tốt nhất, chỉ nên tỏ rõ thái độ một cách khéo léo. Những gì nói một lần là con đã nghe, thì cùng lắm chỉ nên nhắc lại đến lần thứ hai. Tuyệt đối không nên có lần thứ ba. Vì nếu nói lần một, lần hai mà chúng không nghe, thì dù nói đến lần thứ ba, chúng cũng sẽ không nghe. Còn nếu nói một lần mà con đã tiếp thu được, nhưng bạn cứ nhắc đi nhắc lại mãi, thì chúng sẽ nảy sinh tâm lý phản kháng. Cho nên, tuyệt đối đừng nhắc đi nhắc lại mãi một vấn đề. Ở Israel, việc đàn ông lui tới phố đèn đỏ là một chuyện hết sức bình thường. Suy nghĩ của tôi khá thoáng, nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi lại cảm thấy chuyện đó không bình thường đến thế. Khi phát hiện dị hoa lui tới khu đèn đỏ, cách xử lý của tôi là loại bỏ những lời rủ rê từ bên ngoài và hướng thằng bé đi tìm một thú vui khác. Ví dụ như dị hoa, nó rất thích vẽ và thường vẽ những con vật giống y như thật. Vậy là tôi bèn làm thơ và viết bên cạnh những bức tranh của thằng bé, để cuộc sống của nó tràn ngập ý thơ, để một lần nữa nó cảm nhận được cuộc sống qua những lời hay ý đẹp. Không lâu trước, bạn học của một nhân viên trong công ty Huy Huy đã lấy cắp một viên kim cương. Nhân viên đó đã mang một viên kim cương nặng 3 carat, trị giá 700.000 tệ ra, cho người bạn đó xem rồi cất vào túi. Nhưng khi quay trở lại công ty, thì phát hiện ra viên kim cương đã không cánh mà bay. Có thể thấy rằng đứng trước sự cám dỗ của kim cương, người bạn kia đã tự vượt qua giới hạn cho phép của mình. Vượt qua cám dỗ là một điều vô cùng khó khăn. Nếu hôm nay có 100.000 tệ đặt trước mặt tôi có thể không chút động lòng. Nếu là 500.000 tệ, có thể tôi sẽ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Nhưng nếu là 1 triệu tệ, là một viên kim cương trị giá 1 triệu tệ, và vô chủ, thì tôi rất khó có thể bảo đảm được rằng mình không lấy nó đi, bởi vì giá trị của nó quá lớn. Lớn đến nỗi, nó có thể phá vỡ giới hạn của tôi. Đây cũng là điều dễ hiểu. Thế mới nói, để trở thành một người có giáo dục hoàn hảo, có văn hóa hoàn hảo, hoàn toàn không tư lợi là một điều vô cùng khó. Chúng ta cần tin tưởng người khác, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần bảo vệ bản thân mình. Tôi vẫn thường nói với các con tôi như vậy. Con gái tôi cũng đã từng gặp một chuyện tương tự. Một lần về nước, con bé đi ba với bạn, nó đeo chiếc nhẫn kim cương 1 carat. Vì bị rượu đổ ra tay nên con bé đi vào nhà vệ sinh, tháo nhẫn cất vào túi, rồi mới rửa tay. Xong thì quên đeo lại. Đến lúc về nhà thì phát hiện ra chiếc nhẫn đã không cánh mà bay. Đi cùng con bé ngày hôm đó đều là bạn nó. Nhưng tôi tin chắc rằng một trong số những người bạn đó đã lấy trộm chiếc nhẫn. Vâng, đứng trước cám dỗ về vật chất, tình bạn đôi khi trở nên rất nhỏ bé. Dù có là bạn tốt đến đâu, dù tình bạn có lâu bền đến mấy, nhưng đứng trước lợi ích vật chất, nó cũng rất dễ bị lung lay. Chúng ta hãy dạy con biết cách vượt qua cám dỗ. Bên cạnh đó, cũng nên để chúng biết rằng, cần phải học cách tự bảo vệ mình, bởi thế giới ngoài kia có rất nhiều người dễ bị đổ gục trước cám dỗ. Tiếp theo là nội dung cuối cùng của chương 3A này. Dùng tính mạng để uy hiếp con không được đụng đến ma túy. Tôi đã từng yêu cầu các con rằng, suốt cuộc đời này không bao giờ được đụng đến ma túy. Hàng xóm quanh nhà tôi có rất nhiều người nghiện. Nghề nghiệp chủ yếu của họ là lái xe đường dài, nên ma túy đã trở thành thứ để họ giải tỏa bớt áp lực. Đó là một buổi tối trong ngày lễ Sabbath. Tôi nhẹ nhàng nói với các con, hôm nay là ngày lễ Sabbath, mẹ có một chuyện nhất định phải nói rõ với các con. Chú thích, Sabbath có nghĩa là ngày nghỉ ngơi, là ngày nghỉ ngơi và thờ phụng Thượng Đế, là ngày thứ bảy theo đạo Do Thái, và ngày Chủ Nhật theo Cơ Đốc giáo. Hết chú thích. Suốt cuộc đời này, các con có thể lỡ một vài lần đi đến phố đèn đỏ, hoặc đến sòng bạc đánh bài. Những điều đó mẹ có thể chấp nhận được, nhưng có một điều mẹ tuyệt đối không bao giờ chấp nhận, đó là ma túy. Nếu các con dùng ma túy mà bị mẹ phát hiện ra, thì mẹ sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Qua vẻ mặt của các con, tôi biết câu nói đó đã khiến chúng ngỡ ngàng. Ở Israel, tình trạng nghiện ma túy xảy ra rất nghiêm trọng. Người ta thường xuyên rao bán ma túy công khai, ngay ở các bến xe. Gần đây, con trai của một nhà lãnh đạo địa phương cũng đã chết vì dùng ma túy. Nhưng mẹ cậu bé không vì thể diện hay sĩ diện mà giấu nhẹm đi chuyện này. Ngược lại, bà ấy còn chạy đôn chạy đáo hết sở cảnh sát, sở giáo dục đến ban quản lý các bến xe và các đoàn thể xã hội để thuyết giảng. Bà ấy nói rằng, vì công việc của hai vợ chồng quá bận rộn, nên không quan tâm đầy đủ đến con, rồi lại vì uy tín và sĩ diện, nên giấu nhẹm đi việc con hút chích. Để đến cuối cùng con trai của bà ấy đã lao vào vòng tay của thần chết. Sau bi kịch của gia đình mình, bà ấy không muốn nhìn thấy những đứa trẻ khác cũng bước vào con đường chết chóc đó, nên thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và nơi công cộng để kêu gọi mọi người hãy chú ý đến căn bệnh này của xã hội. Câu chuyện trên đã làm thức tỉnh rất nhiều gia đình, rất nhiều bà mẹ, và thức tỉnh cả một người từng chẳng có hứng thú gì với những mặt trái của xã hội Israel như tôi. Người mẹ Do Thái này đã dùng cảm vén bức màn đen tối của xã hội Israel, dù biết rằng có làm vậy thì con trai mình cũng không thể sống lại được. Nhưng bà vẫn quyết định lên kể lại tấn bi kịch của gia đình mình, với mong muốn trong tương lai sẽ không phải chứng kiến cảnh tương tự xảy ra nữa. Bà đã biến những giọt nước mắt đau thương của mình thành một lời tuyên truyền để thức tỉnh các ông bố, bà mẹ, hãy quan tâm nhiều hơn đến con cái, quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội. Đó chính là hiện thân của lòng bác ái. Sau câu chuyện này, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cuộc đời này có những thứ không bao giờ nên đụng vào. Đạo lý này tôi rất hiểu, nhưng vấn đề là làm thế nào để các con tôi cũng hiểu được điều này. Sau khi phát hiện Dĩ Hoa bắt đầu thích đến phố đèn đỏ, tôi đã nghĩ ra một cách, đó là yêu cầu các nhân viên trong nhà hàng giúp đỡ tôi, làm việc liên tục không có ngày nghỉ trong vòng một tháng liền. Mục đích của tôi là để dập tắt hoàn toàn suy nghĩ đen tối kia của Dĩ Hoa. Nhưng trong khoảng thời gian đó, thằng bé có vẻ còn hăng hái hơn cả những nhân viên kia. Mới sáng sớm, đã trang phục chỉnh tề đứng đợi xem họ có được nghỉ không. Nhưng kết quả là họ đều đã đi làm và không nghỉ ngơi gì cả. Nó rất thất vọng, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong nhà hàng. Những nhân viên kia đều khoảng 30 đến 40 tuổi, họ có khả năng tự kiềm chế. Nhưng Dĩ Hoa mới 16 tuổi, nó chưa thể tự kiềm chế và nhận thức cũng chưa được đầy đủ. Ma túy và khu đèn đỏ đều là những thứ dễ khiến người ta nghiện và rất khó để kiềm chế bản thân. Đánh bạc thì 50 tệ có thể nhanh chóng biến thành 100 tệ. Thế nên trẻ thường cho rằng đây là cách làm giàu nhanh nhất. Nhưng thực ra, đó lại là tư tưởng muốn ngồi mát ăn bát vàng. Khi sinh ra hầu hết mọi người đều có tư tưởng này. Đặc biệt, bài bạc dường như là bản năng của đàn ông. Dĩ Hoa đã từng vứt tờ 50 tệ vào một sòng bài nhỏ. Từ lúc đó, tôi đã chủ động quan sát kỹ hơn những chuyện sẽ xảy ra với thằng bé. Và thực tế đã chứng minh rằng tôi không hề lo lắng vô cớ. Thằng bé còn dám đến cả khu phố đèn đỏ. Và thế là, một buổi tối trong ngày lễ Sabbath, tôi quyết định sẽ tỏ rõ thái độ của mình với ma túy cho các con biết. Đối với ma túy, tôi cho rằng những ông bố bà mẹ cần phải tỏ rõ thái độ của mình. Lòng bác ái của người mẹ tôi kể ở trên đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến tôi lập tức chú ý đến vấn đề mà trước đây từng rất thờ ơ. Theo tôi, đây là vấn đề không thể khoan nhượng được. Từ trước đến nay, tôi chưa từng dùng đến những lời lẽ quyết liệt bao giờ. Tôi luôn cho rằng, trong suốt quá trình chung sống với con cái, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta thuyết phục được chúng, yêu cầu chúng phải nghe lời, mà là có thể đối thoại được với chúng. Nếu có thể đối thoại bình đẳng với con, chúng mới bị thuyết phục và nghe lời chúng ta. Nhưng đối với vấn đề ma túy, lần đầu tiên tôi phải dùng đến những lời lẽ không khoan nhượng, lập ra một lời thề ngay trước mặt chúng. Người Do Thái có 10 điều cấm kỵ, đều liên quan tới những giới hạn trong cuộc sống. Nếu bạn tuân thủ những điều cấm kỵ đó, thì dù chưa chắc cuộc sống của bạn sẽ sáng lạng rực rỡ, nhưng chắc chắn là sẽ rất bình yên. Nhưng nếu vượt qua những giới hạn đó dù chỉ một lần, bạn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Khi phát hiện con đến phố đèn đỏ, tôi đã không làm lớn chuyện vì tôi muốn tập trung sức mạnh cho điều quan trọng nhất. Chắc mọi người đều biết đến câu chuyện cậu bé chăn cừu, hay thích trêu đùa người khác, nói rằng sói đến rồi, nhưng khi mọi người chạy đến, thì chẳng có con sói nào cả. Đến khi sói thực sự đến, cậu có kêu cứu thế nào, thì cũng chẳng có ai tin mà chạy đến giúp đỡ cả. Đến nay, mặc dù các con tôi đều đã rất giàu có và thành công, nhưng tôi hoàn toàn không cần lo rằng chúng sẽ đụng đến ma túy nữa. Vì ngay từ khi chúng còn nhỏ, tôi đã tỏ rõ thái độ và lập trường của mình rồi. Tôi không cần thuyết giáo rằng ma túy sẽ hủy hoại một gia đình như thế nào, sẽ gây hại cho sức khỏe con người ra sao, mà tôi chỉ nói rằng nếu các con đụng đến ma túy, mẹ sẽ chết. Khi đặt ma túy và mẹ trên bàn cân, lũ trẻ sẽ đánh giá được đâu mới là điều quan trọng nhất. Tôi đã dùng cách làm đơn giản này để uy hiếp chúng. Vậy nên qua cuốn sách này, tôi muốn nói với các vị phụ huynh rằng, muốn để con tránh xa ma túy không phải chuyện khó. Quan trọng là chúng ta phải biết đả thông tư tưởng, dạy bảo và định hướng cho con một cách đúng đắn. Trẻ không thể nào tự dưng nghiện ma túy được. Chúng còn rất nhiều điều quan tâm và hứng thú khác. Quan trọng là phụ huynh phải phát hiện được ra những điều đó. Thế nên, hãy cố gắng phát hiện ra những điều khơi dậy sự hứng thú và quan tâm của con. Đó cũng là một cách để giúp con tránh xa ma túy. Khi làm tình nguyện ở Bệnh viện Đông Phương, tôi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều cô gái tuổi đời còn rất trẻ, đã phải đi nạo phá thai. Trong số đó có rất nhiều người đi một mình, chẳng ai ngó ngàng đến. Hỏi ra thì mới biết. Rất nhiều trường hợp trong số đó là hậu quả của tình một đêm. Thế vậy tôi quả thật rất đau lòng. Xã hội của chúng ta lúc nào cũng kêu gọi mọi người hãy biết tự bảo vệ bản thân. Ấy vậy mà những cô bé này vẫn coi việc khoan lạc trai gái là chuyện đơn giản. Việc gì được làm, việc gì không được làm, tôi tin chắc rằng ở trường đều có dạy. Vậy tại sao kết quả vẫn không như mong muốn? Những vấn đề này chúng ta nói đến không phải ít. Tại sao không có kết quả? Tôi cho rằng, nguyên nhân là do phương pháp của chúng ta không đúng. Nền giáo dục của chúng ta quá nhân tính hóa. Chúng ta thường dùng một khuynh hướng này để che giấu đi một khuynh hướng khác. Khi chúng ta dùng tự do, bác ái và bình đẳng để che giấu sự thật rằng, bọn trẻ vẫn chưa thể hiểu ý nghĩa thật sự của những từ đó, thì chúng ta đã buông tay quá sớm. Khi trẻ vẫn chưa xác định rõ quan niệm về đúng sai, khi chúng khó lòng tự kiềm chế bản thân trước cám dỗ, chúng ta nhất định phải giúp con xác định giới hạn của mình, phải nói với chúng bằng thái độ kiên quyết rằng đâu là những thứ cha mẹ không thể chấp nhận, không thể khoan nhượng được, và con nhất định không được bước qua nó dù chỉ nửa bước. Quý thính giả thân mến, đến đây chương 3A, những đứa trẻ ngoan được nuôi dưỡng trong những gia đình có quy tắc, xin được khép lại. Sathimnoi.net cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của sách. Người đọc Thanh Xuân.